Dai Lord de Calendum Tantarewan, Jesu Gantai Lam Prong Yan. Vadon Ben Long Cha Kung Yau Ta Vui Ha. Nai Tua Tai Lam Ngai Mung Vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Ireland. Chúng tôi ưu ái kính kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa để do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Sau khi chúng tôi trình bày đề tài ở trong Chúa, thì có một thính giả đã gửi thơ về hỏi ở trong Chúa là thế nào. Vậy hôm nay chúng tôi có dịp tiện để cùng với quý vị thảo luận ở trong Chúa là thế nào. Tổng số nhạc bản thánh ca Cơ Đốc giáo vào khoảng 400.000 bản đã được ấn hành và phổ biến, song chỉ có lối 500 bản nhạc thánh ca được thường dùng và chỉ có 150 bản thánh ca được những người đi lễ nhà thờ rất là quen thuộc và biết đến. Để biết quả quyết cho những bản thánh ca nào được ái mộ hơn hết trong vòng những người đi lễ nhà thờ, một cuộc thăm dò đã được thực hiện cách đây không bao lâu cho biết kết quả như vậy. Trong số 30.000 người đi lễ nhà thờ được hỏi đến thì có 20.384 người cho biết rằng có 4 bản nhạc thánh ca họ thích nhất. 100% đồng ý rằng bản nhạc với đề tài Ở với Chúa. Kế đến là 75% người chọn bản với đề tài Gần cùng Chúa hơn. Sau đó thì có 57% người cho rằng bản nhạc thánh ca đề tài Ngài dìu dắt thôi. Và 47% cho rằng bản nhạc Vần đá muôn đời là đề tài của bản nhạc nói về Chúa Giêsu. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, ở trong Chúa tất nhiên là chúng ta sẽ gần cùng Chúa, sẽ được Chúa dìu dắt chúng ta trong đường lối của Ngài. Và đương nhiên, Ngài là vần đá muôn đời của mọi thời đại mà chúng ta nương nhờ trong cánh bám ấy. Nhưng thưa quý vị, thế nào là ở trong Chúa? Để chúng ta được gần cùng Chúa, để chúng ta được Chúa dìu dắt và chúng ta nương nhờ trong vần đá muôn đời. Thánh Đồ Giang đã nêu lên ít nhất có 7 cái yếu tố để chúng ta có thể biết được thế nào là người ở trong Chúa. Người ở trong Chúa là người bước đi trong sự xưng nhận tội lỗi mình suốt cuộc đời trước mặt Đức Chúa Trời. Người đó không còn bước đi trong con đường tội lỗi và không còn che giấu một tội lỗi nào hết. Đây, ta hãy nghe lời Thánh Kinh phán dạy. Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau và huyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta đâu. Ai ở trong Ngài thì không phạm tội, còn ai phạm tội thì chẳng từng thấy Ngài và chẳng từng biết Ngài. Shakespeare có lần đã cảm nhận rằng cái gì khởi sự trong tội lỗi thì sẽ được củng cố thêm bằng tội lỗi. Vâng, thưa quý vị, một khi chúng ta cho mình là không có tội, chẳng những chúng ta phạm tội nói dối trước mặt Đức Chúa Trời, mà chúng ta còn phạm cái tội cho rằng Đức Chúa Trời nói dối. Như vậy, đúng với lại cái tư tưởng, cái cảm nghĩ của Shakespeare, là khi chúng ta đi trong tội lỗi thì chúng ta sẽ được củng cố thêm bằng tội lỗi. Nghĩa là điều thứ hai, người ở trong Chúa là người đồng hành với Chúa Giêsu, sống một cuộc đời thâm công mật thiết trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở trong tâm hồn của mình, và nhận biết quyền năng Đức Chúa Trời sẽ trợ lực cho sự chiến thắng tội lỗi hàng ngày. Xin chúng ta hãy nghe lời Thánh Kinh phán dạy: Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Ở đây, vua Sa-la-môn đã cho chúng ta biết cái bí quyết để chúng ta cùng đi với Chúa và được Ngài hỗ trợ bởi năng lực của Ngài cho chúng ta, là chúng ta phải hết lòng tin cậy nơi Chúa. Đồng thời chúng ta đừng có nương cậy nơi sự thông sáng của chúng ta. Bất cứ việc làm nhỏ hay lớn ở trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta phải nhận biết Chúa, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo đường của chúng ta. Vua David cũng xác định rằng: Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi, tôi chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi. Cái bí quyết mà vua David đã chiến thắng tội lỗi và đồng đi với Đức Chúa Trời nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời trợ lực cho ông là bởi vì ông để Chúa trước mặt ông. Cũng một thế ấy, nếu chúng ta để Chúa trên hết và trước hết trong mọi sự việc trong cuộc đời của chúng ta, thì là chúng ta sẽ được Chúa hỗ trợ và chúng ta sẽ chiến thắng tội lỗi hàng ngày. Nếu chúng ta ở trong Đức Chúa Giêsu và tình yêu của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, thì những cảm giác, tư tưởng, mục đích và hành động của chúng ta sẽ hòa hợp và ý muốn của Đức Chúa Trời như đã được bày tỏ trong luật pháp thánh của Chúa. Vì vậy mà chúng ta không còn che giấu hoặc bước đi trong con đường tội lỗi nữa. Thứ ba, người ở trong Chúa là người quy phục mọi hành động của mình trong sự vân giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy nghe lời Thánh Kinh dạy: ai vân giữ các điều răn Ngài thì ở trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Chúng ta biết ở trong lòng chúng ta là nhờ Đức Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta. Chúa Giêsu Christ, Ngài cũng đã tuyên phán: nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của cha ta và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Trong sách Gia Cơ cũng nói lên rằng: vì người nào giữ trọn luật pháp mà phạm một điều răn thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy. Và Đấng đã phán rằng chớ phạm tội tà dâm cũng có phán rằng chớ giết người. Vậy nếu ngươi không phạm tội tà dâm nhưng phạm tội giết người thì ngươi là kẻ phạm luật pháp. Hãy nói và làm dường như phải chịu luật pháp tự do đoán xét mình vậy. Vậy theo lời Chúa Giêsu và các môn đồ cũng như tinh thần của Thánh Kinh phán dạy, thì chúng ta là người ở trong Chúa, chúng ta cần phải vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Vâng giữ điều răn của Đức Chúa Trời không có nghĩa là chúng ta vâng giữ 9 điều, 8 điều hay 7 điều, nhưng chúng ta phải vâng giữ trọn vẹn luật pháp 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Vì luật pháp 10 điều răn của Đức Chúa Trời là cái tiêu chuẩn luân lý và đạo đức Đức Chúa Trời ban cho mọi người trên thế giới. Sự vâng giữ luật pháp 10 điều răn của Đức Chúa Trời không phải để chúng ta được cứu rỗi, bởi vì chúng ta không được cứu rỗi bởi sự vâng lời. Vì sự cứu rỗi là sự ban cho nhưng không của Đức Chúa Trời mà chúng ta nhận được bởi đức tin, và sự vâng lời là trái của đức tin. Vậy thì ông bà anh chị em là những người ở trong Chúa, ông bà anh chị em có những trái của sự vâng lời chưa? Khi mà chúng ta vâng giữ trọn vẹn luật pháp 10 điều răn của Chúa, không bỏ một điều luật nào, tức là chúng ta đã có những cái trái của đức tin trong sự vâng lời. Còn bằng không thì đức tin đó không có sự bảo đảm cho chúng ta là những người ở trong Chúa. Thứ tư, người ở trong Chúa là người từng trải trong sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Xin chúng ta hãy nghe Thánh Văn có chép như vậy: chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta yêu nhau thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta và sự yêu mấy Ngài được trọn vẹn trong chúng ta. Bởi điều này chúng ta biết mình ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta là Ngài đã ban Thánh Linh Ngài cho chúng ta. Thánh Linh của Đức Chúa Trời là cái quyền phép mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho, là thần của lẽ thật, để hướng dẫn chúng ta vào trong lẽ thật của Chúa. Cho nên người mà ở trong Chúa là người phải có được sự từng trải trong sự hiện diện của Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta đi trong mọi lẽ thật của Đức Chúa Trời. Thứ năm, người ở trong Chúa là người sống trong sự yêu thương, hiệp một và thông công nhau. Chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương. Ai ở trong sự yêu thương là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Vì có ai nói rằng ta yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình thì là kẻ nói dối. Vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Điều thứ sáu, người ở trong Chúa là người gắn liền với hội thánh một cách liên tục. Thánh Đồ Giăng chép như vậy: chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra, nhưng vốn chẳng phải thuộc về chúng ta. Vì nếu chúng nó thuộc về chúng ta thì đã ở cùng chúng ta. Song điều đó đã xảy đến hầu cho tỏ ra rằng mọi cái chẳng thuộc về chúng ta vậy. Thứ bảy, người ở trong Chúa là người có sự tin tưởng chắc chắn và không hề hổ thẹn ở trong cuộc đời, và bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng cho sự sống đời đời. Ở đây chúng ta hãy nghe lời của Thánh Đồ Giăng ghi chép như sau: vậy bây giờ hỡi các con cái bé mọn ta, hãy ở trong Ngài, hầu cho nếu Ngài hiện đến, chúng ta cũng đầy sự vững lòng, không bị hổ thẹn và quan xa khỏi Ngài trong kỳ Ngài hiện đến. Đó là bảy cái điểm, hay là bảy cái yếu tố mà Thánh Đồ Giăng đã nêu lên để chứng tỏ rằng người ở trong Chúa là thế đó. Người ở trong Chúa là người sống cho Chúa. Thánh Đồ Phaolô đã có kinh nghiệm đó, đã có sự từng trải đó, nên Thánh Đồ Phaolô đã tuyên bố một cách dứt khoát ở trong Thánh Kinh Tân Ước sách Philip như vậy: tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà lìa bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác hầu cho được Đấng Christ và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bằng là bởi tin đến Đấng Christ mà được. Tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin vậy. Thưa quý vị và các bạn thân mến, quý vị đang ở trong Chúa và sống cho Chúa chăng? Có nhiều đôi vợ chồng lớn tuổi có, trẻ tuổi có. Họ là những cặp vợ chồng ở với nhau, nhưng họ không sống cho nhau và cũng không vì nhau mà sống. Cái đời sống tin kính của chúng ta đối với Chúa cũng vậy. Chúng ta bảo rằng chúng ta ở trong Chúa, nhưng quả thật chúng ta có sống cho Chúa và vì Chúa mà sống chăng? Thánh Đồ Phaolô đã dứt khoát một cách mạnh mẽ rằng sống trong Chúa và chết trong Chúa đều có một cái sự hấp dẫn lạ lùng. Có nhiều khi chúng ta nghĩ đến cái chết, chúng ta sợ hãi, chúng ta lo lắng, chúng ta nghi ngờ. Nhưng khi chúng ta có thật một đời sống ở trong Chúa và sống cho Chúa, thưa quý vị, cái đời sống chúng ta còn sống ở đây cũng hấp dẫn như khi chúng ta chết đi. Cho nên Phaolô là quyết định dứt khoát rằng sự sống là sống cho Chúa, và tôi chết là chết ở trong Chúa vậy. Vào thế kỷ thứ 13, tại thành phố Strasbourg, có một nhà truyền giáo trứ danh là Tấn sĩ Toller. Tuy được dân chúng hâm mộ, tán dương, nhưng ông không thỏa mãn với những gì mình có. Suốt 12 năm, ông thành tâm cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời sai người đến dạy cho mình biết chân lý của đạo Cơ Đốc và con đường hạnh phúc. Sau đó, Toller được lệnh đi đến tiền đàng một nhà thờ kia để gặp tay hướng đạo thiêng liêng. Ông bạn đi đến đó và chỉ gặp một người tàn tật, nghèo khổ. Ông nghĩ thầm rằng người dạy dỗ cho ông chưa đến, nên cứ đợi mãi. Rồi ông nhớ lại Thượng Đế thường dùng những người hèn hạ, nên ông nói với người tàn tật rằng: này bạn, cầu Chúa cho bạn một ngày tốt. Người ấy trả lời rằng: cảm ơn Chúa vì tôi chưa gặp một ngày nào xấu. Nghe người nghèo khổ đáp như vậy, ông Toller lấy làm lạ lắm, rồi nói tiếp: này bạn, cầu Chúa ban cho bạn một cuộc đời sung sướng. Người nghèo khổ đáp rằng, tôi cảm ơn Chúa vì tôi không hề đau khổ. Taylor bảo rằng, ủa bạn nói gì? Đây này, khi trời tạnh ráo, đẹp đẽ, tôi cảm ơn Chúa. Khi trời mưa, tôi cũng cảm ơn Ngài. Khi dư dật, tôi cảm ơn Chúa. Khi thiếu ăn, tôi cũng cảm ơn Ngài. Ý muốn của Đức Chúa Trời là ý muốn của tôi. Bất cứ điều gì đẹp làm Ngài thì cũng đẹp làm tôi. Thế thì tôi còn khổ sở làm sao được? Taylor bảo, nhưng ví thử Đức Chúa Trời quan bạn xuống địa ngục. Người nghèo khổ đáp rằng, bây giờ tôi sẽ giơ tay đức tin lên nắm lấy nhân tánh thánh khiết của Ngài. Giơ tay yêu thương lên nắm lấy thần tánh tuyệt diệu của Ngài. Đã liên hệ với Ngài như vậy, tôi bằng ép buộc Ngài cùng xuống địa ngục ở với tôi. Ở đấy mà có Chúa còn hơn ở bất luận chỗ nào khác mà không có Ngài. Nghe lời lẽ đối đáp cao siêu quá, Thôi kinh ngạc không xiết bàn hỏi, bạn là ai mà nói được như vậy? Người đáp rằng, tôi là vua. Thôi hỏi, nhưng nước của bạn ở đâu? Người trả lời rằng, ở trong lòng tôi. Đức Chúa Giê-xu há chẳng phán dạy rằng, nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi sao? Nhưng sao linh hồn bạn đạt đến bậc ấy được? Người nghèo khổ trả lời, bởi tôi cầu nguyện, bởi tôi khiêm nhường trước mặt Chúa và trước mặt mọi người, cùng hiệp một với Ngài trong cuộc sống của tôi. Ông Taylor hỏi, bạn tìm được Đức Chúa Trời ấy ở đâu? Người nghèo khổ trả lời, ở chỗ tôi lìa mọi người và mọi vật, không cao vọng và tham vọng. Ngay thật đối với lương tâm tôi, ngay thật đối với Chúa và ngay thật đối với mọi người. Đạt Đức Chúa Giê-xu là trung tâm điểm của mọi sinh hoạt trong cuộc đời của tôi. Kể từ buổi trò chuyện hôm ấy, nhà truyền đạo trứ danh Taylor đã bước vào cuộc đời mới an bình và hạnh phúc, bởi vì người đã cảm nhận được rằng ở trong Chúa và sống trong Chúa là nguồn phước hạnh dường bao. Lời Đức Chúa Giê-xu phán, Ngài là đường lý, Ngài là lẽ thật, Ngài là sự sống và là nguồn phước hạnh. Vậy thưa quý vị thính hữu thân mến, quý vị đã thật sự ở trong Chúa chưa?
Cầu xin Giê-xu xóa ngay bao tội tình và tâm đời mới bởi ơn Thánh Linh. Từ nay con xin hiến thân con cho Ngài, xin Chúa đoái thương dùng Ngài. Cầu xin Giê-xu xóa ngay bao tội tình và tâm đời mới bởi ơn Thánh Linh. Từ nay con xin hiến thân con cho Ngài, xin Chúa đoái thương dùng Ngài.
Kính lạy Giê-xu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giê-xu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030 hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.